là vui vẻ đó. Rồi nếu khát uống no, uống no nước này là nước gì? Nước tiêu dao. Thì giả sử lúc đi giếng lên mà ngài uống có thành nước tiêu dao không? Cũng là tiêu dao. Còn mình bây giờ mà kiếm được cái thang thuốc tiêu dao mình uống, nó có tiêu dao không? Mình uống gọi là nước tiêu dao. Giả sử ai đó đặt cái giếng hoặc là đặt cái thứ thuốc nào đó thành thuốc tiêu dao mà đang cho mình uống, chắc mình uống hồi nó cũng không tiêu dao, mà nó là rối loạn chứ không có tiêu dao, phải không? Đó, thì từ cái trên đến cái câu này, tức là khác, uống nước tiêu dao đó, thì để nói lên cái cuộc sống của ngài, một cuộc sống rất là thảnh thơi, tự tại, không có gì trói buộc. Nghĩa là đi đâu, ở đâu, ăn uống ngủ nghỉ một cách tự tại, không có gì gọi là phiền hà, không có cái gì gọi là khó khăn hết. Nghĩa là trời đất mênh mông, nơi nào cũng là quê hương, nơi nào cũng là xứ sở, được cơm thiên hạ cho ăn, thì có thể nói là đi ăn xin một bát cơm cũng cảm thấy là vui thích. Rồi ngồi chỗ nào, nghỉ nơi nào cũng là nơi hoan hỷ, là nơi tiêu dao. Uống nước cũng là nước giải thoát hay là nước tiêu dao, chứ không có những cái gì gọi là cái chướng, cái ngại hết. Thì như vậy, từ cái hành động đi đứng liếc nhìn cho tới nơi chốn nghỉ ngơi ăn uống đều là hiện ra một cái bầu trời thênh thang của con người tự do tự tại, phải không? Ở đâu, nơi nào cũng là tự do tự tại. Còn mình bây giờ ở đây đi tới chỗ khác thì có chướng một chút vừa rồi, phải không? Nó có cái trở ngại, hoặc là chướng cách này, hoặc là chướng cách kia, cho nó không có được an ổn. Còn đối với ngài thì trời đất mênh mông, nơi nào cũng là nhà, nơi nào cũng là quê hương, cái gì ăn cũng ngon, cái gì uống cũng quý, chứ không có cái gì gọi là cái khó khăn, cái trở ngại, cái dở xấu để mà khen chê vân vân. Đó là để tả cái cuộc sống tự tại thênh thang của ngài. Thì đây là có lẽ là phù hợp với chữ phóng ở trên. Phóng đảng là phóng đạt đó. Bây giờ quy sơn láng giềng trừ chăn con trâu nước, tạ tam đồng thuyền trừ hát khúc thương lan. Quy sơn láng giềng trừ chăn con trâu nước. Quy sơn nào chăn trâu ha? Bởi cái này nó có hai. Quy sơn linh hữu á, thì khi ngài sắp tịch, ngài nói sao? Ta sẽ sau khi mất, ta sẽ làm con trâu ở dưới núi. Bên linh có cái câu quy sơn tăng linh hữu. Như vậy thì gọi là quy sơn đúng, hay gọi là con trâu đúng. Đó, đó là ngài quy sơn linh hữu. Còn kế thừa ngài là quy sơn đại an. Thì ngài đại an thì ngài làm gì? Ngài nói ta ở non quy 30 năm không có ăn, không học thiền non quy, cũng không có ăn cơm non quy, mà chỉ chăn một con trâu, phải không? Chăn con trâu, khi xưa thì nó là con trâu đen, rồi bây giờ từ từ thành trâu trắng, hiện tại thì nó nằm sờ sờ trước mặt đuổi không đi. Thì như vậy không biết ngài làm bạn quy sơn chăn con trâu này là bạn của quy sơn linh hữu hay là bạn của quy sơn đại an. Mà nếu chăn thì chắc là đại an, phải không? Đó. Thì như vậy thì ngài cho rằng ngài là người bạn láng giềng với tổ quy sơn, để chăn trâu. Đó. Giờ thêm nữa, tạ tam đồng thiền trì hát khúc thương lan. Tạ tam đây tức là tạ tam lan đó, mà tạ tam lan thì ở trong nhà thiền chỉ cho ai, tức là thiền sư tâm nhất pháp danh là sư vị ở quyền xa, người ta thường gọi là quyền xa sư vị đó. Bởi vì sư là con nhà họ Tạ mà là người con thứ ba nên gọi là Tạ Tam, người con thứ ba trong nhà họ Tạ. Quê ngài ở huyện Mân, tỉnh Phước Châu, ở Phước Châu. Thở nhỏ thích câu cá, đi có một con thuyền nhỏ thả câu ở dưới sông, thích câu lắm. Rồi tới một lúc cái sau ngài thức tỉnh, ngài liền kéo chiếc thuyền câu của ngài lên cái gò cát, ngài bỏ đó, ngài đi tu. Thì khi mà thời ngài còn nhỏ, ngài đi câu đó là câu trên cái sông Nam Đài, ngài thả câu mà có lẽ là câu thả có những cái sợi chỉ dài, rồi có từng lưỡi câu móc mồi vô, rồi lâu lâu kéo lên ngày câu bằng kiểu đó. Cho nên ngài thả câu trên chiếc thuyền ở sông Nam Đài. Bởi vậy nên khi mà ngài thức tỉnh rồi, ngài mới kéo chiếc thuyền câu của ngài, ngài bỏ ở trên cái bãi cát, ngài đi tu. Là năm ngài đi tu là năm nó 30 tuổi, tức là năm 1860 ngài đi xuất gia. Mà đi xuất gia sau này ngài được nổi tiếng là một thiền sư rất là đầy đủ cả hai mặt đức và tuệ, trí tuệ. Như vậy thì ở đây người Tuệ Trung Thượng Sĩ so sánh mình như là người bạn đồng thuyền với người huyền xa. Cho nên tạ tam đồng thuyền trừ hát khúc thương lan. Đồng thuyền tức là tôi đi chung thuyền với cái chàng tạ tam đó. Mà đi với thuyền câu đó làm gì? Hát khúc thương lan tức là hát cái khúc nhạc của người chài. Khúc thương lan là khúc của người chài. Nhưng mà thương lan đây cũng là tên một con sông, một đoạn của con sông Hán Thủy ở Trung Hoa. Như vậy thì ngài so sánh trước hết là làm bạn chăn trâu với ngài Quy Sơn Đại An, rồi kế đó là làm bạn đi câu với ngài Quyền Sa Sư Vị và hát những cái bài hát làng chài ở sông Hán Thủy. Đó là so sánh hai người rồi. Thông tàu khê trừ chào lưu thị, viết thạch đầu trừ sánh lão bàn. Hoài quá. Đi thăm tàu khê, tới tàu khê thăm ai? Thăm để chào lưu thị. Lưu thị tức là lưu hành giả đó, tức là ngài Tổ Huệ Năng khi còn ở quê họ Lưu đó, là người cư sĩ cho nên gọi là lưu hành giả. Bây giờ tôi tới tàu khê để chào lưu hành giả hay là để thăm Lục Tổ Huệ Năng. Viếng thạch đầu trừ sánh lão vàng. Bây giờ đến thạch đầu. Thạch đầu tức là thạch đầu Hy Thiên. Ngài Hy Thiên ở thạch đầu sánh lão vàng tức là giống như ông vàng Long Quẩn tới chỗ thạch đầu để mà hỏi đạo vậy. Thì ngài đặt ngài giống như ông vàng Long Quẩn tới thạch đầu hỏi đạo. Ông vàng Long Quẩn tới thạch đầu hỏi câu gì? Người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Hỏi câu đó thì thạch đầu làm sao? Không phải liền bụng miệng ngài. Bụng miệng ngài cái thì ngài có tỉnh. Thì như vậy nghĩa là lão vàng long quẩn tới thạch đào để viếng và hỏi đạo. Thì bây giờ giới tuệ trung thượng sĩ cũng tự thấy, tự sánh mình giống như bàn cư sĩ tới thạch đào hỏi đạo. Thì như vậy cái hai câu này, một câu thì đi thăm lục tổ ở Tàu Khê, một câu thì mình giống như là bàn long quẩn ở Trung Hoa đi đến thạch đào hỏi đạo. Rồi vui ta vui trừ bố đại vui, cuồng ta cuồng trừ phổ quá cuồng. Người so sánh đủ hết. Bây giờ tôi vui, vui kiểu như ngài bố đại. Ngài bố đại vui, bố đại vui sao? Đây thì tôi kể ngài bố đại cho quý vị nghe đại khái. Vì ngài là một vị tăng đời nhà Lương ở trong thời Ngũ Đại, quê ở Minh Châu, Chiết Giang, ở huyện Phụng Hóa. Ngài họ Thị, năm sanh và năm tử không rõ. Căn cứ trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27 chép rằng bố đại hòa thượng thân mập mạp, mày rậm bụng to. Mập thế mà mày rậm bụng to, nói năng không chừng, ngủ nghỉ tùy ý. Trên đầu gậy quải một cái đái, mọi đồ dùng đều chứa trong đái. Người gọi là Trường Đinh Tử, bố đại sư. Sư hay nói việc kiết hôn cho người và hay giữ viết mưa nắng. Thời Lương, niên hiệu Trinh Minh, năm thứ 3, 917, tháng 3, sư sắc thị tịch. Ở bên Tây Đông Lan, chùa Nhạc Lâm, ngồi trên thạch bàn nói kệ: Di Lặc chân Di Lặc, phân thân thiên bất ức, thời thời, thời thời thị thời nhân tự bất thức. Dịch: Di Lặc thật Di Lặc, phân thân ngàn trăm ức, luôn luôn chỉ người đời, người đời tự chẳng biết. Nói kệ xong, sư ngồi an nhiên thị tịch. Đó, đó, thì như vậy ngài bố đại, ngài vui lắm, đi đâu ngài cũng cười hoài. Nhưng bây giờ chúng ta thấy những cái tượng thờ ngài đó, thờ gọi là tượng Di Lặc đó, là tượng thờ cái hình ảnh ngài bố đại đấy. Chứ thực ra Bồ Tát Di Lặc thì mình không thấy, nhưng mà ngài khi tịch, ngài nói cái bài kệ này thì người ta biết đó là quá thân của Đức Di Lặc. Cho nên sau này thờ cái tượng lấy theo cái hình ảnh cái hóa thân đó. Thì như vậy ở đây ngài nói ngài vui, cái vui của ngài đó giống như cái vui của bố đại hòa thượng vậy. Cuồng ta cuồng trừ phổ quá cuồng. Phổ quá là ai? Phổ quá tức là đệ tử nối pháp của thiền sư Bảo Tích Bàn Sơn. Bảo Tích là tên núi, Bàn Sơn, Bảo Tích là tên hiệu núi Bàn Sơn ở U Châu. Bàn Sơn sắp tịch bảo chúng: Ai vẽ được chân dung ta? Phổ quá thưa: Con vẽ được. Thì Bàn Sơn hỏi: Sao chẳng trình ta xem? Phổ quá bèn nhào ngược thân rồi đi. Nhào lộn một cái bỏ đi. Bàn Sơn bảo: Gã này về sau như khùng điên tiếp độ người. Cái lời ông thầy ông thọ ký, cái lão này sao như khùng điên tiếp độ người, cho nên sao thì ngài khùng, ngài khùng bằng cách là nửa khùng nửa tỉnh á, nghĩa tiếp độ người. Thì câu chuyện này nếu quý vị muốn thấy rõ ràng hơn thì đọc cái ngài Long Tế, ở cuối phần ngài Long Tế trong Thiền Sư Trung Hoa tập 2 để có nói về ngài Phổ Quá. Thì như vậy thì chúng ta thấy ở đây qua cái đoạn này ngài Tuệ Trung thượng sĩ tự so sánh mình, so sánh mình là người bạn thân của Quy Sơn Đại An, là bạn thân của Quyền Sa Sư Vĩ, và là người đi thăm ngài Lục Tổ ở Tàu Khê, là người đồng chí với ông Bàn Long Quẩn đến Hiến Thạch Đầu, và luôn luôn vui cười giống cũng như bố Đại Hòa Thượng vui, và coi như là cuồng như dại, giống như cuồng dại của ngài Thiền Sư Phổ Hóa. Thì như vậy là cái đoạn này là cái đoạn cuồng của ngài đó, phải không? Ngài cuồng là cuồng như vậy. Thì như vậy cuồng này có phải là cuồng nhiệt, là cái ý khí mãnh liệt hay không? Dám so sánh mình với những thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa cho tới Lục Tổ vân vân, đều thấy mình có cái phần ở trong đó hết. Đó là cái phần cuồng của ngài. Bây giờ phần tỉnh của ngài đây: chao chao trừ giàu sang mây nổi, năm tháng trừ cửa sổ ngỡ hoa, đi càng trừ đường quan hiểm trở, chịu sao trừ ấm lạnh tình đời. Đó, lúc này hết cuồng rồi, bây giờ tới tỉnh. Tỉnh nhìn thấy cái gì? Chao chao là thường thường mình cái gì mà hơi buồn, trôi trôi đó, cái trâu ơi đó, đó là cái vẻ buồn than. Nói chao chao trừ giàu sang mây nổi, cái tất cả cái giàu sang ở trên thế gian này cũng như là một cụm mây, nó tụ rồi tan, không có bền, không có lâu. Vậy mà tất cả người đua nhau đuổi theo nắm bắt, cho nên ngài thấy đáng thương mà than. Chao chao trừ giàu sang mây nổi, năm tháng trừ cửa sổ ngửa qua, nghĩa là ngày tháng năm nó trôi qua nhanh như ngựa qua cửa sổ. Mình đứng ở trong cửa sổ mà thấy con ngựa nó sải ngang cửa sổ, thấy chừng bao lâu? Nghĩa trong chừng mấy giây đồng hồ nó đã qua mất rồi. Như vậy thì cái nhanh, cái lẹ làng của tháng ngày nó trôi quá nhanh mà người ta lại không có tỉnh. Cuộc giàu sang như mây nổi mà thế gian không biết, ngày tháng như ngựa qua cửa sổ mà người đời không hay. Đó, đó là cái tỉnh của ngài. Ngài nhắc cho chúng ta: đi càng trừ đường quan hiểm trở, chịu sao trừ ấm lạnh tình đời. Đi càng trừ đường quan hiểm trở, cái trên cái quan lộ, quan lộ tức là con đường quan á, tức là đưa mình vào các cái cảnh hay là vào cái cửa quan, thì con đường đó là cái con đường rất là hiểm trở mà người ta đua nhau giành nhau mà đi, phải không? Biết là đường hiểm trở mà thiên hạ chen nhau mà đi. Cho nên đi càng trừ đường quan hiểm trở, cái đường hiểm trở mà ta cứ càng bước mà đi, chứ không có biết đó là khổ, đó là khó. Chịu sao trừ ấm lạnh tình đời, tình đời có khi ấm có khi lạnh, phải không? Mà tình đời nó đổi thay luôn luôn, ấm lạnh hoài, chịu sao cho nổi. Chịu nổi không? Lúc nào gọi là ấm, lúc nào gọi là lạnh? Huynh đệ gặp nhau mà tay bắt mặt mừng, ấm quá, phải không? Còn nếu khi nào gặp nhau ngó cái bỏ qua không thèm chào, lạnh ấm, lúc đó là lạnh quá. Đó là cái tình của huynh đệ xử xử nhau. Còn bạn bè, còn anh em, còn thân thuộc, khi nào mình làm ăn phát đạt, có địa vị, thì tới ai nấy mừng rỡ đón tiếp, thì đó là tình đời ấm, phải không? Khi nào mình hết thời, mình trở thành một người không có địa vị gì, một người không còn có tiền của bao nhiêu, thì gặp cái người ta ngó lê không muốn chào, thì lúc đó là lạnh. Còn hoặc giả ở trong cái con đường quan, khi mà mình được nâng lên, đưa từ cái địa vị thấp lên địa vị cao, đó là ấm hay lạnh? Là ấm lắm. Còn khi mà mình đương ở địa vị cao rồi thiên hạ họ tìm cách ở hất mình xuống, đó là ấm hay lạnh? Lạnh đó. Thành ra cái tình đời ấm lạnh nhiều quá, chịu không nổi. Thấy không? Đó, chịu sao cho nổi sự ấm lạnh của tình đời. Mà quý vị có ai từng bị sự ấm lạnh này chưa? Có chưa? Nghĩa là chắc ai cũng đã từng chịu ấm lạnh rồi, phải không? Bởi vậy nó tình đời ấm lạnh lắm, đừng có mà chen vô làm chi cho nó khổ. Cho nên chịu sao trừ ấm lạnh tình đời. Thì như vậy bốn câu đó là bốn cái câu ngài tỉnh, ngài chỉ cho chúng ta biết cái cuộc đời nó như vậy. Thì qua bốn câu này mình mới nhìn thì thấy dường như ngài có vẻ bi quan, phải không? Có vẻ như là nhìn đời với con mắt chán ngán. Nhưng đây, sâu thì sắn trừ, cạn thì vén, dùng thì hành trừ, bỏ thì tàn. Tuy nhiên cái tình đời nó là như vậy, nhưng bây giờ mình muốn sống ở trên đời được an ổn, được tốt đẹp thì phải sao? Nếu khi gặp nước sâu thì mình sắn áo lên, sắn quần lên cho nó khỏi ướt. Còn khi mà nước cạn thì mình chỉ vén thôi, vén áo dài cái khỏi ướt. Mình muốn sắn hay mà muốn vén tùy nước sâu nước cạn. Đó là để nói khi gặp cái tình đời ấm lạnh thì tùy duyên, tùy cơ mà mình xử sự sao cho ổn thôi, chứ đừng có cố chấp. Dùng thì hành, trừ bỏ thì tàn. Nếu khi thiên hạ cần mình thì mình phải đem hết khả năng, đem hết sức lực mà giúp đỡ, mà làm mọi việc. Còn nếu thiên hạ không cần mình thì thôi mình ẩn, mình tu khỏe biết mấy, phải không? Đó, tàn là ẩn, còn hành tức là hoạt động. Thì như vậy trong cái cuộc sống của mình, nếu khi mà xã hội cần, nhu cầu của thiên hạ cần mình, thì mình phải cố gắng nỗ lực, mình làm hết sức của mình. Đó, dùng thì hành. Còn khi nào thiên hạ không cần mình, xã hội không ngó ngàng tới mình, thì thôi mình ẩn, mình tu dưỡng thân dưỡng trí cho khỏe, thì có gì đâu buồn, phải không? Đó, đó là cái tinh thần sống, tinh thần sống theo cái thông thường. Bây giờ buông bốn đại trừ đình nắm bắt, tỉnh một đời trừ thôi chạy hoàng. Đó là đi sâu trong đạo. Bởi vì chúng ta mắc kẹt với bao nhiêu cái buồn vui của thế gian, thì cái buồn vui đó gốc từ cái chấp thân này mà ra. Bởi chấp thân này cho nên chúng ta mới có buồn, có vui, có đủ thứ phiền não. Bây giờ nếu cái thân tứ đại này mình buông đi, mình bỏ đi, đừng có bám chặt nó nữa, thì tỉnh một đời trừ thôi chạy hoàng. Thì đó là một đời tỉnh táo sáng suốt, không còn chạy ngang chạy dọc nữa, không còn phải chạy vô xuông vô rào vô cổng người ta nữa. Đó là tỉnh một đời thôi chạy hoài. Thì như vậy mọi cái khổ vui gốc từ cái chấp thân mà ra, mà nếu mình không còn chấp thân nữa thì mình sẽ tỉnh, mình không còn chạy ngược chạy xuôi như thiên hạ. Thỏa nguyện ta trừ được sở thích, sống chết bức nhau trừ nơi ta ngại gì. Đó, hai câu sau để nói lên cái cuộc đời của ngài. Ngài sống ở trong giữa thiên hạ mà ngài thấy ngài rất là thỏa nguyện. Tại sao ngài thỏa nguyện? Bởi vì những cái sở thích của ngài, ngài đã đạt được. Sở thích của Ngài là sở thích làm sao? Sở thích là đi chơi trong trời đất thênh thang, và nơi nào cũng là quê hương hết, thảnh thơi tự tại, và đi thăm các vị thiền sư lỗi lạc ở trên đời này, và vui cũng như là cuồng như các vị thiền sư mà ở Trung Hoa đã nổi tiếng đó. Như vậy thì đó là đã cái sở thích của Ngài đã đạt được, cho nên Ngài rất là vui. Rồi giờ sống chết đứt nhau trừ, nơi ta ngã gì? Cái sống cái chết nó đuổi gấp nhau. Như mình đương sống thì cái gì đuổi mình? Cái gì đuổi? Thì cái chết nó đuổi, phải không? Rồi nếu chết thì cái gì nó đuổi? Cái sống nó đuổi, nó đẩy mình tới phải sắp ra. Thì như vậy cái sống cái chết nó đang ép bức nhau, mà chúng ta đang sống thì cái chết nó đương đuổi theo, đuổi gấp chúng ta. Rồi nếu khi chúng ta chết đi thì cái sống nó lại đuổi chúng ta để chạy tới chỗ khác sanh nữa. Như vậy thì người đời bị sống chết nó ép bức, nhưng mà với tuệ trung thượng sĩ thì sao? Nơi ta ngã gì, nơi Ngài, cái sống cái chết không có làm gì Ngài được hết. Đó, thì như vậy một người cư sĩ mà dám tự tuyên bố một câu mạnh mẽ như vậy thì chúng ta thấy làm sao? Bây giờ chúng ta là người xuất gia tu cũng khá khá lâu rồi, đối với sanh tử chúng ta dám tuyên bố câu nào không? Ngại gì chứ? Hay là tôi còn ngán chết quá, phải không? Tôi còn sợ chết, rồi nghĩ chết rồi không biết sanh ở đâu, khổ quá. Như vậy thì sợ chết là sợ tử, rồi cũng sợ sanh, là vì mình chưa có làm chủ được mình, cho nên mình sợ tử sợ sanh. Với Ngài thì đã làm chủ được rồi, cho nên sanh tử không còn ngại gì hết. Đó là tinh thần của tuệ trung thượng sĩ qua cái bài phóng cuồng. Thì như vậy nếu điên như Ngài thì cũng nên điên, phải không? Còn mình bây giờ mình có điên không? Mình tỉnh hay điên? Nếu những cái không đáng mà mình cứ đuổi theo thì cái đó mình cũng là điên chứ gì, phải không? Mình điên mà mình không biết mình điên, tưởng mình sáng. Còn Ngài, Ngài nói như Ngài điên, mà thực ra thì không có điên gì hết. Đó là qua hai cái hình ảnh rất là đẹp đẽ, tức là cái bài Phật Tâm Ca và Phóng Cuồng Ca, hay Phóng Cuồng Ngâm rồi. Bây giờ tới cái bài kế là bài Sống Chết Nhàn Mà Thôi. À, bây giờ tôi đọc bản chữ Hán cho quý vị giờ. Sanh tử nhàn như dĩ, sanh chi tâm chi sanh hề, sanh tử sanh, tâm chi diệt hề, sanh tử diệt. Sanh tử nguyên lai tự tánh không, thử quyển quá thân, diệt đương diệt. Phiền não bồ đề ám tiêu ma, địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Hoạch thang lô tháng đốn thanh lương, kiếm thọ đao sơn lập tội chiết. Thanh văn tọa thiền ngã vô tọa, Bồ Tát thuyết pháp ngã thật thuyết. Sanh tử vọng sanh, tử vọng tử, tứ đại bổn không tùng hà khởi. Mạc vi khát lọc sấn dương diệm, đông tẩu tây trì vô tạm dĩ. Pháp thân vô khứ diệt vô lai, chân tánh vô phi diệt vô thị. Đáo gia tu tri bãi vấn trình, kiến nguyệt an năng khổ tầm chỉ. Ngu nhân điên đảo bố sanh tử, trí giả đạt quan nhàn như dĩ. Đọc cái bài này chúng ta thấy có một cái vui, bởi vì lâu nay chúng ta chịu cái ảnh hưởng nói rằng sanh tử là sự đại, cho nên chúng ta sợ. Đối với sanh tử mình lo phải làm sao giải quyết. Nhưng ở đây Ngài chỉ cho chúng ta thấy sanh tử nhàn mà thôi, thành nó khỏe quá, phải không? Như vậy thì nói sanh tử sự đại là trúng, hay là sanh tử nhàn như vậy là trúng? Ở hai hoàn cảnh chúng ta hiểu cho tới nơi, có chính sanh tử sự đại vô thường tấn tốc là trong kinh Phật dạy. Thì tại sao Phật dạy sanh tử là việc lớn vô thường nhanh chóng để cho chúng ta làm gì? Là bởi vì chúng ta tu, tuy là xuất gia hay là tại gia theo Phật rồi, mà tu với cái vẻ lừng chừng, cái vẻ vừa tu vừa chơi đó, nhàn hạ đó, thì Phật sợ mình tu không kịp, cho nên Ngài mới dạy sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. Sanh tử là việc lớn, nó vô thường, nó nhanh chóng lắm, phải gấp mà tu chứ không có thể chần chờ. Thì đó là khuyến khích, là thúc giục chúng ta tiến tu. Còn ở đây với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài nói sanh tử nhàn như vậy, nghĩa là chết sống nhàn thôi vậy. Thì như vậy có phản bội gì với cái lời Phật dạy hay không? Có trái ý Phật không? Ở đây là muốn nói lên rằng nếu người thấy được tột cùng thì biết được sanh tử nó không có thiệt. Mà sanh tử đã không thiệt thì còn gì sợ, còn gì lo, phải không? Nhưng mà thấy rồi mới hết sợ hết lo. Còn chưa thấy thì nếu ai chưa có phải là trí giả đạt quan đó, thì nên thấy sanh tử sự đại. Còn ai là cái người trí giả đạt quan đó, thì sanh tử nhàn thôi vậy. Vì sao? Quý vị ở hạng nào? Ở đây tôi giải đi từ câu cho quý vị thấy. Sống chết nhàn thôi vậy, tâm mà sanh trừ sanh tử sanh, tâm mà diệt trừ sanh tử diệt. Tâm mà sanh á thì cái sanh tử từ đó mà sanh, còn tâm mà diệt á thì sanh tử từ đó mà diệt. Thì như vậy sanh tử sanh, sanh tử diệt là do cái gì mà có sanh, do cái gì mà có diệt? Rõ ràng là do cái vọng tâm mình dấy lên tạo nghiệp thì đó là sanh tử sanh. Nếu cái vọng tâm tạo nghiệp mà lặn xuống á, dứt đi á, thì sanh tử theo đó cũng hết. Như vậy thì cái vọng tâm là cái tâm thiệt hay tâm giả? Vọng tâm là cái tâm hư dối, mà tâm hư dối dấy lên thì tạo ra cái nghiệp. Nghiệp gì? Tâm hư dối tạo nghiệp dối hay thiệt? Tâm hư dối thì không thể tạo nghiệp thiệt được. Bởi tâm hư dối mà tạo nghiệp thì cũng là nghiệp hư dối. Như vậy thì cái sanh tử là hư dối chứ không có thiệt. Như vậy thì từ cái tâm hư dối mới sanh ra cái nghiệp hư dối. Nghiệp hư dối cho nên mới có cái sanh tử hư dối. Thì như vậy trong cái hư dối đó có cái gì thiệt đâu? Bây giờ nếu cái tâm hư dối mà dừng, mà lặng đi á, thì cái nghiệp hư dối hết. Mà nghiệp hư dối hết thì sanh tử cũng theo đó mà hết. Như đó thì quý vị thấy trọng tâm của mình tu hiện giờ là sao? Tất cả chúng ta tu đòi cái gì? Đòi được giải thoát thoát sinh tử, phải không? Muốn giải thoát sinh tử mà cái mầm để cái nhân để tạo thành cái nghiệp sinh tử là từ vọng tâm. Mà vọng tâm nếu nó dấy lên mình theo nó thì tạo nghiệp thì đi trong sinh tử, nó dấy lên mà mình không theo nó thì dừng được cái tạo nghiệp. Mà dừng tạo nghiệp thì đâu có sinh tử, phải không? Cho nên mình diệt cái tâm sinh diệt đó, hay là cái tâm hư dối đó, dừng được thì cái sanh tử theo đó mà dừng. Như vậy chỉ hai câu này nói hết sức là rõ cái chủ trương đường lối tu của chúng ta rồi. Sanh tử xưa nay tự tánh không, thân quyển quá này rồi sẽ diệt đó. Bởi vì sanh tử là từ nghiệp, mà nghiệp là từ cái vọng tâm mà giấy khởi, phải không? Như vậy thì cái vọng tâm là nhân, rồi cái tạo thành cái nghiệp, nghiệp rồi mới tạo thành thân sanh tử, đó là quả. Thì như vậy cái nhân đã không thiệt thì cái quả làm sao mà thiệt. Bởi vậy cho nên nói sanh tử xưa nay tự tánh không, nó không có thiệt. Thân quyển quá này rồi sẽ diệt, thì cái thân chúng ta có đây là cái thân sanh tử. Mà thân sanh tử này nó như quyển như quá, sớm chày rồi nó cũng diệt chứ nó không có còn. Như vậy thì nghĩ mà thương tất cả chúng ta, nghĩa là mang cái thân sanh tử, mà thân sanh tử là thân tạm bợ quyển quá, còn đây rồi mất kia, hay là mới còn đó rồi mất đó, nó không có thiệt. Mà cứ lo cho nó, bảo vệ nó, rốt cuộc rồi nó phải mất, thì đó là cái công rất phí, rất uổng, mà không được cái kết quả như ý. Mà người đeo đuổi làm một cái việc không có kết quả, thì quý vị nghĩ người đó thông minh nhiều ít. Biết cái việc đó mình cố giữ nó, mà giữ rồi nó sẽ mất, mà cố giữ cái sẽ mất là làm việc có kết quả không? Mình gìn giữ là mong được cái kết quả nó còn, phải không? Giữ để còn mới giữ, còn biết nó mất mà cứ giữ là sao? Giữ cái sẽ mất là tạo cái nhân sao? Rồi cái nhân không đâu, phải không? Cái sẽ mất mà cứ cố gắng giữ thì đó là chuyện không đâu, nó không có thiệt. Vậy mà mình cứ giữ thì đó là mình không có thông minh, không có sáng suốt rồi à. Bởi vậy cho nên nếu mình biết sanh tử tự tánh là không, thì cái thân này là thân quyển quá, sớm dày nó cũng diệt. Đó là hiểu được cái nguồn gốc của thân rồi. Phiền não bồ đề thầm tiêu mòn, địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Nếu mình thấu hiểu như vậy thì phiền não và bồ đề, sanh tử không thiệt, thì phiền não là cái mê lầm buồn khổ, còn bồ đề là cái giác ngộ an vui. An vui trong cái giác ngộ, buồn khổ trong cái mê lầm. Hai cái mê lầm buồn khổ, an vui, giác ngộ an vui, hai cái đó nó có thiệt không? Nói một cách khác, khổ vui có thiệt không? Nếu thân này không thiệt thì cái khổ vui nào có thiệt, phải không? Thì như vậy cho nên phiền não hay là bồ đề rồi nó cũng lần lần nó mất. Địa ngục thiên đường tự khô kiệt, thì địa ngục và thiên đường rồi nó cũng hết sạch, nó không còn gì. Nói như vậy thì có trái với cái ý nghĩa Phật dạy lục đạo luân hồi, có địa ngục và có quả trời là thiên đường thì sao? Như vậy thì có phản lại cái ý nghĩa lục đạo luân hồi không? Bởi vì chúng ta mê cho nên đi trong lục đạo luân hồi do nghiệp nó dẫn. Bây giờ nếu chúng ta biết nghiệp là từ cái vọng tâm mà ra, thì như vậy vọng tâm không thiệt thì nghiệp không thiệt, thì tất cả cái quả của cái nghiệp đó tạo cũng là không thiệt. Thì cái quả dữ của nghiệp là đọa địa ngục, còn quả lành của nghiệp thì lên thiên đường, phải không? Thiên đường địa ngục là cái quả lành hay dữ của nghiệp, mà nghiệp là tự vọng tưởng tạo nên. Thì nghiệp từ vọng tưởng không thiệt nên nghiệp không thiệt, nghiệp không thiệt thì thiên đường địa ngục cũng sao? cũng không thiệt. Mà nhưng khi nào biết được cái thân này không thiệt đã, chứ còn thấy thân này thiệt thì địa ngục thiên đường sao? Thiệt không? Thân này còn thấy thiệt, cõi này còn thấy thiệt thì địa ngục thiên đường cũng là thiệt. Còn thấy thân này là huyễn quá, nghiệp là huyễn quá, cõi này là huyễn quá thì thiên đường địa ngục cũng là huyễn quá. Đó. Nói cho thật rõ vậy, để nhiều khi quý vị cứ thấy thân mình là thiệt, thấy sự vật hiện tại là thiệt, mà nghe nói thiên đường địa ngục không có thiệt, cho nên làm những điều ác để mình hưởng thì nói địa ngục không thiệt mà sợ gì, phải không? Không sợ địa ngục mà lại thấy thân thiệt. Nếu thấy thân thiệt thì địa ngục có thiệt không? Nếu còn thấy thân này thiệt thì địa ngục cũng thiệt luôn. Khi nào thấy thân không thiệt thì địa ngục mới không thiệt. Nhớ như vậy. Lò lửa dầu sôi chống mát lành, cây kiếm núi đao liền gãy hết. Đó. Lò lửa dầu sôi, bởi vì nói rằng trong kinh kể lại ở dưới địa ngục có cái chỗ do mấy người ngục tốt họ bắt cái chảo dầu họ nấu cho sôi, họ nấu sôi rồi thì ai mà có tội lại thì họ bỏ, họ quăng vô trong cái chảo dầu đó. À, thì ngài nói rằng lò lửa dầu sôi chống mát lành, nếu mình thấy cái lò lửa thiệt, dầu sôi thiệt thì vô đó mình bị nát thay, phải không? Còn nếu mình biết nó không thiệt thì vô đó là mát. Vì thân không thiệt, lò lửa có thiệt được đâu. À, cũng như bây giờ, cái chuyện gần hơn hết, quý vị thấy phiền não vô đề không thiệt, thì bây giờ có ai đó họ dùng những cái lời nặng, họ mắng mình, thì nếu mình hiểu cái nghĩa cái lời nói đó thiệt hay không thiệt? Thiệt không thiệt? Dùng cái lời nặng họ mắng mình thì lúc đó mình biết cái lời đó thiệt hay không thiệt? Nếu họ mắng mà biết lời đó không thiệt thì mát rượi, phải không? Còn nếu họ mắng mà thấy thiệt thì sao? Nổi nóng lên thì như vậy thì lò lửa dầu sôi thiệt hết, tất cả đều thiệt. Còn nếu mà mình thấy cái lời mắng chửi là không thiệt, họ mắng chửi mà mình vẫn mát rượi nhẹ nhàng không có một chút bực bội, thì tất cả lò lửa dầu sôi với địa ngục cũng là mát rượi hết, không có gì, phải không? Thành nó tu nó không có phải xa, nó kế một bên thôi. Nếu thấy cái này không thiệt thì cái kia cũng không thiệt, còn nếu thấy cái này thiệt thì cái kia thiệt hết. Ai thấy thân này thiệt, thấy cái phiền não thiệt thì tất cả địa ngục thiên đường đều thiệt. Còn ai thấy thân không thiệt rồi tất cả phiền não không thiệt thì địa ngục thiên đường cũng không thiệt luôn. Bây giờ quý vị muốn thiệt hay muốn không thiệt? Muốn sao? Muốn sao cho nó được tốt, được vui? Bây giờ nếu mà muốn thiên đường địa ngục đều là không thiệt hết thì trước hết thấy thân không thiệt, thấy cảnh này không thiệt, thì quý vị sẽ bảo đảm mọi cái đều an ổn hết, không có cái gì bức bách, không có gì hại mình được. Còn nếu thấy thân thiệt, thấy cảnh này thiệt, thấy phiền não thiệt thì tất cả những cái kia đều thiệt hết. Thì như vậy sở dĩ ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài thấy không thiệt, cho nên thấy thân không thiệt, thấy cảnh không thiệt, thấy phiền não không thiệt, cho nên bồ đề không thiệt, tất cả địa ngục thiên đường không thiệt. Đó. Còn ai thấy thiệt, thân thiệt thì xin nói sao? Nó phiền não bồ đề đều nguyên vẹn. Sao không có phải khô kiệt? Hay là địa ngục thiên đường đều nguyên vẹn, không thiếu cái nào hết. Đó. Như vậy thì tất cả cái bên ngoài nó có thiệt hay là không thiệt tùy theo cái nhìn bản thân của mình. Từ bản thân mình mà tỉnh mà giác thì tất cả cái ngoài mình cũng tỉnh giác,
Mà nếu bản thân mình đã tỉnh giác rồi thì tất cả cái ngoài không cái gì có thể làm nguy hại mình được.